Đan Vũ Càn Khôn, chương 325, cuộc chiến thần tôn, góc truyện audio.com, cái đại thủ ấn này thậm chí che lại dương quang trên bầu trời. Lúc này tất cả phương hướng đào tẩu của Tần Phàm đều bị khí lực vô hình phong tỏa, không chỗ có thể trốn. Thực lực khủng bố của võ tôn, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Xem ra, lúc này đây là đánh bạc thua, vẫn là quá lỗ mãng rồi. Tần Phàm chăm chú siết lấy nắm đấm, ngẩng đầu nhìn đại thủ ấn màu đen dần dần rơi xuống kia, trong miệng của hắn nhẹ lẩm bẩm nói. Nhưng lúc này, hắn là vì tôn nghiêm của mình mà chiến, vì võ đạo của mình mà chiến, hắn không hối hận. Bất quá lúc này cũng làm cho hắn hiểu được mong đợi người khác vĩnh viễn là không đáng tin đấy, thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ là hắn không có cam lòng, hắn thậm chí còn không thể chứng kiến mặt của võ thánh muốn hủy võ đạo tiền đồ của mình. Tất cả sức lực toàn thân vận chuyển, trạng thái thân thể vào lúc này đạt đến đỉnh phong. Nguồn chuôn phao, VN hắn còn không có buông tha cho, dừng tay, nhưng vào lúc này, một âm thanh quát mạnh đột nhiên truyền đến. Tần Phàm, đi mau, một bóng trắng thoáng hiện đến trước người Tần Phàm, sau đó bàn tay nhẹ nhàng đẩy Tần Phàm một cái, một cổ khí lực nhu hòa lập tức đưa hắn ra sau mấy trường. Oanh, sau đó người tới kia mạnh mẽ đánh một quyền lên huyền minh đại thủ ấn, kình khí hùng hậu màu trắng kia như một bánh xe gió cực lớn, rất nhanh lưu chuyển lên hình dáng vòng xoáy khí kình cùng huyền minh đại thủ ấn đụng vào nhau. Hai khí kình cường hoành một đen một trắng tiếp xúc phát ra một tiếng nổ kinh thiên triệt địa, bụi mù cuồn cuộn bốn phía, thậm chí một ít khối lớn đoạn gạch tàn ngói cũng vẩy ra khắp nơi, thanh thế cực lớn kia để cho Tần Phàm cũng không khỏi lui lại mấy bước. Đây là võ tôn so đấu. Những người qua đường xem náo nhiệt kia khuôn mặt không khỏi khiếp sợ vì năng lượng cường đại bộc phát, nguyên một đám sợ hãi, càng không ngừng lui ra phía sau, sợ sẽ bị dư âm của năng lượng kia đánh trúng, chết tổn thương người vô tội. Bành, người đến giúp Tần Phàm ngăn lại một kích kia, bởi vì ở vào hoàn cảnh xấu, ở dưới hai cổ khí lực cường hoành va chạm, dưới chân xuất hiện hố to thật sâu cùng khe hở giống như mạng nhện. Toàn bộ trước cửa Càn Kinh Tần gia trận trận cuồng phong nổi lên, khắp nơi là đoạn gạch tàn ngói, mặt đất rách dưới, đại đôn uy nghiêm của nhất phẩm chân vũ thế gia trước kia, sớm đã không tồn tại nữa. Thái tư thần tôn, Tần Phàm đứng lại, sau khi nhìn thấy người tới, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hôm nay hắn và Càn Kinh Tần gia xem như xé toang ra mặt, thái tư vào lúc này trợ giúp hắn, chẳng khác nào là trực tiếp đứng ở mặt đối lập của Càn Kinh Tần gia, cũng rất có thể sẽ làm cho quan hệ của cả Lạc Thành thái gia cùng Càn Kinh Tần gia chuyển biến xấu, quan hệ trong đó là rất trọng đại. Thái tư lão nhân, Tần Phàm này Càn Kinh Tần gia ta phải giết không thể nghi ngờ, ai giúp trợ hắn là cùng toàn bộ Càn Kinh Tần gia chúng ta là địch. Chẳng lẽ Lạc Thành thái gia ngươi thật sự bởi vì hắn mà cùng với Càn Kinh Tần gia ta kết lên thù hận nhiều thế hệ sao? Lúc này Tần Khải thấy người tới là thái tư, lập tức lộ ra vạn phần nổi giận, hướng về thái tư chất vấn nói. Lúc này ta là tuân thần chỉ của chân vũ thánh điện bảo trụ Tần Phàm. Tần Khải thần tôn, ngươi không được quên, lần này nhiệm vụ của ngươi là mang Tần Phàm an toàn đến chân vũ thánh điện, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm thần chỉ của thánh chủ sao? Lúc này thái tư chỉ là nhàn nhạt mà. Góc truyện audio.com, đánh trả nói ra còn cố ý nhắc lên thân phận của Tần Khải thần tôn. Nghe được thái tư nói như vậy, Tần Phàm biết rõ chân vũ thánh điện còn không có buông tha ình, lúc này mới có chút thở dài một hơi, nhưng cũng không dám có nửa phần chủ quan, vẫn là âm thầm đề phòng Tần Khải kia đột nhiên đối ra tay với mình lần nữa. Vừa rồi huyền minh đại thủ ấn kia, nếu như không phải thái tư kịp thời đi vào giúp hắn tiếp được, chỉ bằng vào chính hắn, cho dù đem hết toàn lực đoán chừng cũng là khó tránh khỏi một kiếp. Tuy lần trước hắn có thể dựa vào bảo huyết kỳ lân đánh bại Tần Húc, nhưng đó là bởi vì Tần Húc ở vào trạng thái suy yếu, còn võ tôn chân chính lực lượng nguyên vẹn tuyệt đối là không như bình thường, không phải hắn là linh vũ sư có thể đơn giản chống cự. Thái tư lão nhân, ngươi cũng không cần lấy chân vũ thánh điện tới dọa ta. Lúc này đây Tần Phàm này không chỉ giết tộc nhân Càn Kinh Tần gia ta, càng là hủy bảng hiệu cùng đại môn của Càn Kinh Tần gia, khiến cho uy danh mấy trăm năm của Càn Kinh Tần gia ta đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô cùng nhục nhã như thế, Càn Kinh Tần gia ta không giết Tần Phàm này. Coi như là thánh chủ đại nhân đích thân đến, ta cũng muốn lấy một phen công đạo. Cho nên, thái tư lão nhân, nếu như ngươi dám ngăn cản, chớ trách Càn Kinh Tần gia ta không khách khí. Lúc này Tần Khải nghe thấy thái tư dùng chân vũ thánh điện đến làm hậu thuẫn, thật sự tức giận đến không nhẹ, nhưng dưới cơn thịnh nộ như thế nào chịu buông tha Tần Phàm như thế. Tần Khải, ta chỉ biết là phải hoàn thành nhiệm vụ mà thánh chủ giao cho ta, về phần ngươi có chuyện gì, thì cùng ta trở về bái kiến thánh chủ, sau đó để cho thánh chủ phán xét. Thái tư cũng biết lúc này Tần Khải nộ khí khó bình, chỉ phải lấy thánh chủ làm bia đỡ nói. Tần Phàm này, ta để cho hắn sống lâu một phút đồng hồ cũng không được, sau khi giết hắn ta tự nhiên sẽ tự mình hướng thánh chủ đại nhân giải thích, nếu như thái tử ngươi lại ngăn trở ta tru sát kẻ này, đừng trách bản thần tôn thủ hạ vô tình. Tần Khải tức giận nói ra, hy vọng lúc này đây quyết định của ta sẽ không sai. Tần Phàm, ngày sau ngươi cũng đừng làm cho bản thần tôn thất vọng. Vào lúc này thái tử quay đầu liếc nhìn Tần Phàm, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chắn ở trước mặt Tần Phàm. Lúc này miệng vì nhiệm vụ của Chân Vũ Thánh Điện mà bảo vệ Tần Phàm, nhưng sự thật tự nhiên là vì Lạc Thành thái gia. Tần Khải, ngươi đã chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn bản lĩnh rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Khải, trong miệng nhàn nhạt nói, vì Tần Phàm, hắn không tiếc chiến một trận. Thái tư, ngươi sẽ phải hối hận. Tần Khải thấy thái tư đã quyết tâm muốn bảo trụ Tần Phàm, không khỏi cắn răng nói, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường thương kim sắc, khí thế bắt đầu không ngừng ngưng tụ, vào lúc này hắn đã không có công phu rông dài rồi. Hắn cũng biết trình độ coi trọng của Chân Vũ Thánh Điện đối với Tần Phàm. Nếu như lại kéo dài xuống, chỉ sợ còn có thể lại sinh ra biến hóa. Theo nguyên khí quanh thân thời gian dần qua ngưng tụ, khí thế nóng rực đã lên tới một trình độ khủng bố, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu thiêu đốt, thậm chí một ít linh vũ sư phía sau hắn cũng không khỏi bị áp lực này áp bách đến nhao nhao lui về phía sau. Khí sông viêm dương, tại thời khắc này, kình khí quanh mình Tần Khải lập tức cứng lại, trường thương màu vàng. Góc truyện audio.com, trong tay hắn phát ra hào quang như là tiểu mặt trời. Sau đó hắn hướng về thái tư quát một tiếng chói tai, lập tức bóng người của hắn cùng trường thương trong tay hợp nhất, dưới chân đạp mạnh cực kỳ nhanh kích bắn về phía thái tư. Thân ảnh kia của hắn thoạt nhìn thật giống như một đầu hỏa long toàn thân thiêu đốt liệt diễm, xẹt qua mặt đất một mảnh cháy đen, trận trận thanh âm bạo phá ở đầu thương truyền ra, từng vòng năng lượng hỏa diễm vô cùng nóng bộc phát ra, để cho độ ấm trong phạm vi ngàn mét lên cao không ít. Cái vũ khí này, Tần Phàm nhớ rõ Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương ở triều Thánh Thí Luyện Chi Địa thời điểm vây giết Thiết Giáp Địa Long cũng từng sử dụng qua. Khi đó một kích của Tần Hạo Dương tạo thành không ít tổn thương cho Thiết Giáp Địa Long, xem như uy lực không tệ, nhưng hôm nay để cho Tần Khải này thi triển đi ra, mặc kệ trình độ khí thế hay kình khí cường hoành, so với Tần Hạo Dương thi triển cao gấp trăm lần không ngớt. Những võ giả vây xem ở phía xa kia, vào lúc đó rốt cục cũng nhịn không được nữa, giống như là trốn chạy để khỏi chết cực kỳ nhanh bỏ chạy về xa xa, những kẻ đi hơi có chút chậm kia bị dư âm của năng lượng nóng rực kia ảnh hưởng đụng phải, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn như bị đoạt mệnh. Dù là Tần Phàm, vào lúc này cũng cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu, toàn bộ nhờ vào năng lượng thủy nguyên ma trùng trong người vận chuyển mới cảm giác khá hơn một chút. Kiếm phá băng hà, vào lúc này, nhàn nhạt liếc nhìn Tần Khải kích xạ mà đến, rốt cục thái tư cũng xuất thủ, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm tuyết trắng, lúc múa lên, không khí bốn phía trở nên đậm đặc, nương theo kiếm quang mà bắt đầu vũ động, thời gian dần qua, độ ấm chung quanh rốt cục bắt đầu cực kỳ nhanh hạ thấp. Cực tốc hạ thấp, tựa hồ là từ trong mùa hè khốc nhiệt trong nháy mắt tiến nhập mùa đông cực kỳ rét lạnh. Theo khí kình băng hàn này xuất hiện, thậm chí có thể chứng kiến một ít bông tuyết màu trắng xuất hiện trên không trung, bị trường kiếm trong tay thái tư dẫn dắt bắt đầu chuyển động, điên cuồng bay múa lấy. Kiếm quang hẹp dài, sắc bén lạnh như băng, trường kiếm của thái tư vung lên cũng lao về phía Tần Khải. Một chiêu kiếm phá băng này Hà Tần Phàm cũng từng ở thời điểm triều thánh, trông thấy Thái Hiên sử dụng qua, khi đó Thái Hiên sử dụng là đã tạo thành tổn thương mạnh nhất cho Thiết Giáp Địa Long, cũng có thể mượn nhờ khí tức lạnh như băng này, giảm xuống tốc độ của đối thủ rất lớn. Do võ tôn thái tư thi triển ra tự nhiên là càng cường đại hơn. Cơ hồ có thể đông lại không gian. Cứ như vậy, một hỏa một băng, một lạnh một nóng, hai cỗ khí tức cường đại ở trong không khí đối bính, người bị cổ hơi thở này bao phủ ở bên trong, ngoại trừ Tần Phàm cùng hai người đối chiến kia, đã không có người nào có thể đứng ở tại chỗ. Kể cả những linh vũ sư của Càn Kinh Tần gia, oanh, hai người Tần Khải cùng Thái Tư đối bính rốt cục chính diện hung hăng đụng vào nhau. Phát ra thanh âm vang vọng cả tòa Càn Kinh, đại địa chấn động, một ít đoạn gạch tàn ngói vẩy lên lập tức bị khí lực cường đại kia chấn thành bột mịn. Đây mới thực sự là thực lực võ tôn. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm rung động, lúc này mới biết được lúc trước đối chiến Tần Húc đối phương căn bản còn không có phát huy ra thực lực chân chính của võ tôn. Nếu như không phải hắn gặp may mắn cùng Tần Húc một ít chủ quan, hôm nay hắn căn bản không có khả năng. Góc truyện audio.com, đứng ở chỗ này, rất lâu sau đó, một cổ thanh thế này mới thoáng bình tĩnh lại, sau đó hai người trong sân tách ra, xa xa mà kiêng kỵ nhìn đối phương. Hai người tuy cùng là thần tôn của Chân Vũ Thánh Điện nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên giao chiến. Ngay tại vừa rồi giao đụng, bọn hắn đều phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao được đến đối phương. Tần Khải, còn đánh tiếp như vậy, cái càn kinh Tần gia này của ngươi, chỉ sợ là sẽ phá hư càng lớn, ta nhìn ngươi vẫn là cùng ta trở về gặp mặt thánh chủ, ta tin tưởng thánh chủ sẽ cho càn kinh Tần gia ngươi một cái công đạo. Nhưng hôm nay ta là như thế nào cũng sẽ không để ngươi xúc phạm tới Tần phàm. Lúc này thái tư phủi phủi cho bụi, nhàn nhạt nói. Không được, vô luận như thế nào, hôm nay Tần phàm đều phải chết. Thái tư, nếu như ngươi không để ý tới sự tình hôm nay, càn kinh Tần gia ta ngày sau sẽ sinh ý đem gia tộc cho ngươi một thành. Lúc này Tần Khải cắn răng nhìn thái tư nói ra, một thành sinh ý của càn kinh Tần gia. Xa xa mọi người vây xem không khỏi hù dọa trận trận kinh ngạc, gia tộc khổng lồ giống như càn kinh Tần gia vậy, coi như là một thành sinh ý, cái kia cũng sẽ là số lượng vô cùng khổng lồ. Ngay cả Tần phàm vào lúc đó, trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút nghiêm nghị, không thể tưởng được Tần Khải này vì mình, vậy mà chịu trả giá lớn như vậy. Ngươi nguyện ý hay không? Tần Khải thấy thái tư vẫn trầm mặc không nói, lần nữa trầm giọng hỏi. Chẳng qua hiện nay càn kinh Tần gia hắn coi như là không may. Không chỉ cường giả võ tôn trong tộc ở bên trong nhao nhao bế quan cùng ra ngoài lịch lãm rèn luyện, càng là vừa rồi, võ thánh Tần Quan bởi vì phải cứu trị Tần Hạo Dương cũng vừa mới tiến nhập trạng thái bế quan, bọn hắn cũng thật không ngờ Tần phàm vậy mà thật sự dám tự mình giết tới cửa. Nếu không ở thời điểm này, chỉ cần võ thánh ra tay, có thể chế trụ thái tư dễ dàng, không cần phải khổ chiến như hiện tại như vậy. Hắn oán độc nhìn Tần phàm xa xa, lúc này muốn lướt qua thái tư đi về phía hắn hạ sát thủ cỡ nào, nhưng thái tư một mực toàn lực ngăn cản, hắn lại không có cơ hội này. Cho nên hắn mới ném ra ngoài cái mồi nhử này, về phần thực hiện hay không, cái kia chính là sự tình ngày sau. Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng, ta vẫn là một câu nói kia, hôm nay Tần phàm ta phải mang đi. Thái tư cũng liếc nhìn Tần phàm, sau đó nhàn nhạt hồi đáp, trong mắt hắn, giá trị của Tần phàm cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc, hơn nữa thật sự là hắn cũng không quá tin tưởng Tần Khải. Thái tư, ngươi không nên khinh người quá đáng, ngươi còn gian ngoan mất linh như vậy, ta chỉ phải mời cường giả bế quan trong càn kinh Tần gia, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng khó có thể toàn thân trở ra. Tần Khải thấy thái tư cự tuyệt lần nữa, người không khỏi giận dữ nói. Tùy tiện, thái tư vẫn là nhàn nhạt nói. Ô mà đang ở thời điểm hai người chuẩn bị giao thủ lần nữa, bầu trời truyền đến một thanh âm yêu thú kêu vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, là hơn 10 đầu phi hành giác ưng của chân vũ thánh điện chuyên dụng. Chậm đã, thần chỉ đến, một bóng người màu vàng ở trên bầu trời nhảy xuống, cách chương.